Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nếu bạn đang du học, sắp du học hay chỉ đơn giản là tò mò về đời sống du học sinh Việt tại Úc thì Du học không filter bởi SBS tiếng Việt chính là nơi dành cho bạn. Từ các chuyên gia giáo dục, nhập cư, nhà ở đến những câu chuyện rất đời, rất thật được kể lại bởi chính du học sinh Việt, Du học không filter sẽ trở thành người bạn đồng hành trên hành trình du học nhiều thử thách nhưng rất đáng giá của bạn. Xin chào các bạn du học sinh cũng như quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình Du học không filter của đài SBS tiếng Việt, một chương trình được lập ra để chia sẻ những câu chuyện về du học một cách trung lập và thực tế. Trong tập podcast trước, SBS tiếng Việt đã có cơ hội để trao đổi cùng với giáo sư Lan Anh từ Đại học Melbourne để nhìn vào bức tranh chung của hành trình chinh phục con đường lên đỉnh Olympia, một ước mơ mà rất nhiều các bạn du học sinh theo đuổi. Và hôm nay chúng tôi muốn khai thác câu chuyện đó từ những góc nhìn cá nhân và chân thật hơn một chút bằng cách mời đến ba vị khách mời đều là những cựu du học sinh và nay đã có con đường PR của mình. Thứ nhất là bạn Thủy Tiên hiện đang trong lĩnh vực social work. Bạn Hải Trang có PR qua con đường làm giáo viên và Chí Đan có PR qua việc học nghề và hiện đang làm trong ngành xây dựng tại Úc. Ba câu chuyện, ba hướng đi khác nhau, thế nhưng cùng chung một xuất phát điểm đó là từ những du học sinh để có những ước mơ để có thể được ở lại đất nước Úc. Đầu tiên mọi người chia sẻ một chút về nghề nghiệp của mình là bây giờ mọi người đang làm gì và cụ thể hơn đó là công việc đó như thế nào được không? Đầu tiên là mời Hải Trang ha.
Thì hiện tại thì mình đang làm giáo viên dạy ở đại học và mình có tập trung dạy về tiếng Anh học thuật cho các bạn sinh viên đến Úc để du học đại học.
Thế còn Thủy Tiên thì sao?
Hiện tại thì mình đang làm nhân viên công tác xã hội ở một bệnh viện ở khu vực Đông Nam phía Úc.
Thế còn Chí Thanh?
Hiện tại thì mình có hai công việc chính đang làm song song. Một đó chính là mình làm về thiết kế thi công về vườn tược của nhà dân hoặc là commercial. Và một cái job thứ hai đó chính là mình làm việc tại viện dưỡng lão, nhưng là mình làm về bảo trì, sửa chữa những cái lạc vặt của một cái viện dưỡng lão của người Việt luôn duy nhất tại Sydney.
Vậy là mọi người ai có cho mình những cái job rất là bận rộn ha. Em nói qua một chút về format của cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì cũng như bao các cuộc trò chuyện trước, đấy là các câu hỏi sẽ được hiện ra trên slide và các bạn sẽ chỉ được trả lời các câu hỏi đó bằng một từ duy nhất, có thể là hai chữ hoặc ba chữ, nhưng một từ duy nhất. Câu hỏi đầu tiên, câu này chắc là dễ thôi, đó là lý do ban đầu khiến bạn quyết định gia nhập đường đua Olympia là gì? Bắt đầu đếm ha. 1, 2, 3. Công việc, định cư và tương lai. Hãy bắt đầu bằng một cụm từ rất là cụ thể đi. Công việc. Tại sao Hải Trang lại muốn PR để có công việc?
Thực ra ấy, khi mà mình mới đến Úc ấy, là mình cũng chưa có định hướng gì về việc là có PR hay là trở thành thường trú nhân ở Úc là như thế nào hết. Và mình cũng theo đuổi cái ngành học mà mình cảm thấy mình thích học. Nhưng mà may mắn là sau khi mà mình học xong ấy, thì mình có công việc ở một môi trường làm việc rất là tốt. Và mình cảm thấy rằng là mình không muốn đánh mất cái cơ hội đấy và mình muốn làm được lâu hơn nữa. Thế nên là mình quyết tâm là sẽ có thường trú nhân để có thể phát triển sự nghiệp ở cái nơi làm việc mà mình muốn.
Như vậy là có một cái mục tiêu, tuy là cũng không cụ thể từ ban đầu nhưng mà rất là yêu thích cái công việc lúc đó và cái ngành học lúc đó. Thế còn bắt đầu với một từ rất là, thể nói là trừu tượng đi, tương lai. Tại sao lại là tương lai?
Thì với những thời gian đầu mà khi qua Úc á, mình, và thậm chí là trước khi qua Úc, thì mình chỉ định hướng là qua đây mình chỉ học tập, làm việc và trải nghiệm một cái cuộc sống mới, những cái môi trường mới để xem cuộc sống ở ngoài xã hội như thế nào. Thì bên cạnh đó thì mình nhận ra ở khi mà cuộc sống của mình ở đây á, thì sẽ có những cái tương lai, những cái công việc tốt hơn. Và vì thế mình đã đặt một cái mục tiêu, đó chính là một con đường lên đỉnh Olympia để phát triển về bản thân của mình, phát triển về tương lai, công việc và thậm chí là những cái dự định sắp tới của mình.
Như vậy là một cái điều rất là bao trùm tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống ha. Thế còn đối với cả Thủy Tiên, có thể nói là từ của bạn là định nghĩa của chữ PR luôn, định cư. Tại sao lại như thế?
Mình nghĩ là cái mục đích ban đầu của mình khi mà tới Úc á, nói thẳng là định cư, là tại vì ngoài cái yếu tố công việc và tương lai ra, thì khi mà mình thuyết phục ba mẹ để cho mình đi du học, vì đó là một cái số tiền khá là lớn, thì mình có một lời hứa với mẹ là mình sẽ cố gắng hết sức để có thể được ở lại Úc. Thì đó như là một lời hứa và cũng là một cái yếu tố quan trọng nhất trong cái quá trình mà mình cố gắng để có được PR và có thể định cư được.
Như vậy là không chỉ liên quan đến việc phát triển bản thân mà còn là một câu chuyện liên quan đến gia đình và nỗ lực cho gia đình nữa.
Sự cam kết với gia đình.
Hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Hãy đến với một câu tiếp theo. Câu này sẽ giúp các bạn reflect lại về hành trình của mình. Thứ khiến bạn mất nhiều thời gian nhất trên hành trình chinh phục Olympia của mình là gì? 1, 2, 3. Ây chà. Một người là học, một người là công việc và một người là cũng là học luôn. Thế đối với cả chị Lan đi, bạn có thể chia sẻ. Thứ nhất là bạn mất bao lâu? Tại sao cái hành trình đấy lại hành trình mất thời gian nhất vậy bạn?
Cái hành trình của mình đó thì sẽ đi theo cái đường học nghề về chủ bảo lãnh. Chủ bảo lãnh thì mình cứ mãi mê về làm việc thôi. Thì mình chỉ tập trung về làm công việc, việc làm, không có nghĩ tới những thứ xung quanh của mình. Mình mất đi nhiều thứ, không chỉ là thời gian, mất đi bạn bè, tiền bạc, tình cảm, có những cái thứ mà bên cạnh khía cạnh nhỏ thôi. Thì đây, công việc là mình không có thời gian nhiều. Khi mình tập trung cho công việc á, mình không có thời gian nhiều để quan tâm đến những cái khác. Thì đó chính là cái thứ mà mình mất nhiều nhất. Và mình cũng có thể một phần nào đó là mình hối hận vì mình đã lỡ mất một số thứ gì đó mà mình, khi mà mình chỉ mãi mê lo vào công việc thôi.
Đối với cả Thủy Tiên, bạn thì sao?
Mình chọn chữ học là tại vì cái ngành mà mình nộp để xin PR thì nó đòi, nó hơi đặc thù và nó đòi là mình phải có bằng cấp. Có nghĩa là có thể là cái kinh nghiệm nó không quan trọng, tại vì khi mà Tiên nộp thì là Tiên nộp 189. Thì 189 là một cái visa PR mà nó không yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải có thông qua được cái skill assessment. Thì để có skill assessment đó, mình phải có tiếng Anh nè, mình phải có tốt nghiệp xong cái bằng social work, có thể là bachelor of social work hay là master of social work. Thì mình nghĩ là cái thời gian mà mình dành nhiều nhất để chinh phục PR đó chính là việc học.
Như vậy là để có được bằng cấp và đáp ứng yêu cầu của cái tấm bằng PR đấy, nó cũng phải bỏ công xứng đáng ha.
Đúng rồi.
Thế còn đối với cả Hải Trang thì sao? Cũng là học.
Tức là mình nghĩ rằng là Tiên với mình ý, có những cái lý do giống nhau ấy, là bọn mình đều muốn theo đuổi cái ngành mà bọn mình tâm huyết trước, sau đó thì mới nghĩ đến cái cách là làm thế nào để có PR bằng được ấy. Thì mình cũng đã mất thời gian ở việc học, bởi vì là mình học xong Master of Teaching trước, sau đó thì mình bắt đầu mới học xong thông một cái bằng nữa, bằng mầm non ấy. Thế nên là mình mất thời gian học dài hơn. Ví dụ như ngày xưa mà mình quyết tâm có PR sớm hơn chẳng hạn, thì mình cứ đi học mầm non trước hoặc là check cái danh sách định cư và học những ngành nào mà nó liên quan trước, thì có thể là cái con đường định cư của mình nó sẽ ngắn hơn. Bởi vì mình thấy rằng là ví dụ như cái ngành gốc của mình ấy thì nó có nằm trên danh sách định cư, thế nhưng mà cái tỷ lệ được mời thì cực kỳ thấp, và nó thường là chỉ mời những cái người mà đang làm việc ở những cái vùng gọi là không phải là thành phố ấy, mà vùng sâu, vùng xa hơn ấy. Thì mình thấy rằng là về tiêu chí, ví dụ như là kinh nghiệm làm việc này, tiếng Anh, tuổi thì mình đều có đủ. Chỉ có đúng một cái tiêu chí không được, đấy chính là chúng tôi không mời ở Sydney. Thế nên là mình mới quyết định là đổi ngành để mà mình có định cư. Thì đấy, thì nếu mà mình học một cách chọn lọc hơn ngay từ ban đầu thì mình đã tiết kiệm được 1 năm, 2 năm gì đó so với hiện tại để có định cư.
Đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này sẽ liên quan đến mental health một chút nè. Đồng ý hay không đã có thời điểm bạn nghiêm túc cân nhắc việc quay về Việt Nam?
Ô, có hai người là một đi không trở về luôn. Chị Đan đi. Tại sao chị Đan lại chưa từng nghĩ đến việc quay về Việt Nam luôn?
Thì khi mà bắt đầu qua đây á, thì mình tại ở Việt Nam á, cái xuất phát điểm của mình rất là thấp, nên mình biết cơ hội phát triển của mình ở Việt Nam khi mình không có mối quan hệ, không có tiền bạc, không có tài chính, không có cái gì mà chỗ dựa vững chắc để phát triển. Thì khi mình bước qua đây rồi á, thì mọi thứ nó hoàn toàn ngược lại. Đúng là mình có, nếu mà mình có mối quan hệ hay có tiền bạc thì nó vẫn tốt hơn, nhưng mà khi ở đây mình có thể làm chủ được bản thân mình, phát triển bản thân mình tốt hơn, với tao những cái thứ mà mình vừa kể trên, thì mình có thể xây dựng được cái tương lai sự nghiệp và công việc của mình. Mình có thể đảm bảo tài chính của mình. Khi mà mình đã từng một suy nghĩ là khi mà ở Việt Nam á, không biết mình sẽ làm công việc gì khi mình ở Việt Nam.
Đối với Thủy Tiên thì sao? Thủy Tiên cũng hợp đất hợp người.
Tiên cũng đồng ý với chị Dân ở một cái khía cạnh là đặc tính công việc. Thì như Tiên cũng có đề cập là Tiên học social work và Tiên cũng thích rất là thích ngành tâm lý. Nhưng mà hai cái ngành đó thì đặc thù công việc nó không có quá phổ biến ở Việt Nam. Cho nên là thật ra là có những lúc mình cũng cảm thấy là mình nhớ nhà, mình cảm giác là mình muốn về Việt Nam. Tại vì ở một môi trường khác nè, mình nói một cái ngôn ngữ khác, mình cảm thấy là mình không có đủ tự tin. Và mình đã tưởng tượng là nếu như mình đặt ở trong môi trường Việt Nam thì mình có thể tốt hơn không. Thì tôi nghĩ là Tiên sẽ làm tốt hơn nếu như ở một trong cái môi trường Việt Nam. Tuy nhiên là với cái tính chất công việc thì tôi nghĩ là nếu mà Tiên về Việt Nam thì sẽ rất là khó để mà có một cái công việc phù hợp, cũng như là có thể là pay back lại tất cả những gì mà ba mẹ đã hỗ trợ. Thành ra là tuy là có những cái lúc mà mình rất là nhớ nhà, rất là muốn về, nhưng mà để mà gọi là nghiêm túc suy nghĩ quay về thì có thể là chưa có.
Ôi, nhưng mà đối với Hải Trang đã có những lúc là cũng muốn về nhà, vào trong vòng tay gia đình.
Yeah. Thì như mình có nói đấy, tức là trước khi mà mình định theo đuổi định cư ấy, là mình cũng đã suy nghĩ về việc là mình có nên định cư hay không. Thì có nghĩa là tại thời điểm đấy mình cũng đã nghĩ về cái việc là mình có nên về hay không. Tại vì mình cảm thấy rằng là thực ra thì ở Việt Nam cũng có rất là nhiều những cái thứ mà mình có thể làm được ấy. Ví dụ như là mình có học về giảng dạy này, thì về Việt Nam làm cô giáo thì cũng là tiềm năng. Rồi là bố mẹ mình cũng kinh doanh, thì mình cũng có tí kiến thức về kinh doanh, thì mình cũng có thể là đi phát triển kinh doanh. Tóm lại mình cảm thấy rằng là nếu mà thay vì bây giờ mình tiếp tục chật vật này, ôn thi rồi không biết là có được PR hay không ấy, thì tại sao mình không về Việt Nam luôn để tạm biệt những cái stress này luôn đi. Tại vì mình cũng cảm thấy rằng là mình cũng là một người mà thích được thử thách ấy, thì mình cảm thấy rằng là nếu mà bây giờ mình không thử có PR ấy, thì sau này trong tương lai mình có tiếc hay không, và nếu mà mình tiếc thì lúc đấy mình có làm lại được nữa hay không. Thế nên là một là công việc nó cũng đang thuận lợi, cái thứ hai là mình không muốn cảm thấy sau này mình sẽ phải hối hận vì cái sự gọi là nhút nhát hay là lười biếng tại thời điểm đấy. Nên là mình quyết tâm là theo PR. Còn tới thời điểm bây giờ ấy, thì mình cũng nghĩ rằng là mình vẫn sẽ gắn bó với nước Úc cho đến khi nào mình già hơn hoặc là mình giàu hơn thì mình về Việt Nam sau.
Chị Đan muốn nói gì được không?
Thì nói thêm về cái nguyên nhân và lý do mà mình không muốn về Việt Nam với cái công việc của mình, là bởi vì mình học ở đây rồi, những cái thứ mình học ở đây thì nó chỉ phù hợp với những cái môi trường và khí hậu ở đây. Và nếu mà xét về cái ngành công việc mà làm vườn của mình đó, thì ví dụ như là cây cối, thậm chí là cơ sở vật chất, rồi những cái cấu trúc của những cái khu vườn nó thì nó sẽ khác hoàn toàn với Việt Nam. Mọi thứ nó không có hợp nhất với nhau đó, thì khó mà mình có thể phát triển cái ngành của mình mà khi mà đem về Việt Nam được. Nó chỉ được một phần nào đó thôi chứ không được toàn vẹn, bởi vì nó khác nhau về những cái cơ sở vật chất thôi.
Như vậy là đất nước Úc tạo điều kiện cho những đam mê liên quan đến ngành nghề được phát triển một cách trọn vẹn nhất.
Còn một cái nữa đó chính là mình thích nhất là thợ bên đây, những cái người thợ mà làm kiểu như là người thợ, người phụ về làm về xây dựng, người được respect hơn ở Việt Nam. Là một người thợ bên đây có thể kiếm được tiền, có thể nghe được nhân viên văn phòng như thế nào đó, nhưng mà người thợ, người phụ ở Việt Nam thì mọi người kiểu như là không được thích lắm. Nó là người bình, chỉ là người bình thường thôi, nhưng mà bên đây thì mọi người ai cũng như ai, respect nhau cả.
Còn là vấn đề liên quan đến bình đẳng nghề nghiệp nữa. Câu hỏi tiếp theo đấy là câu hỏi liên quan đến hành trình hiện tại của mọi người. Mình đã nhìn lại về quá khứ và bây giờ mình sẽ nói về hiện tại cuộc sống ha. Đồng ý hay không, cuộc sống khi đã có PR giống với những gì bạn tưởng tượng? 1, 2, 3. Ôi trời ơi!
Đồng
ý. Tất cả mọi người có cùng một câu trả lời luôn. Tức là cũng vừa giống vừa khác. Thế bắt đầu với cả Hải Trang đi, giống chỗ nào khác chỗ nào?
Trước khi mà mình có PR ấy, thì mình cũng đọc những cái post của các anh chị đi trước đăng ấy. Thì mọi người cũng có những người thì than phiền là có PR xong rồi thì cuộc sống vẫn khổ lắm, bởi vì sau khi có PR xong thì sẽ phải lo cơm áo gạo tiền rồi mua nhà cửa, tức là hành trình nó vẫn chưa chấm dứt. Nhưng có những người thì cảm thấy rất là phấn chấn bởi vì cuối cùng thì đã tạm biệt hết những cái nỗi lo về visa và thoải mái làm những gì mình thích ấy. Thì mình thấy là đấy là một phần, tại vì là có những thứ mà mình chưa đọc được ở trong những cái post mà mọi người gửi cho mình ấy, những cái mọi người viết trên mạng thì mình tưởng tượng được nó rồi, thì mình cảm thấy là ok, khi mà điều đấy xảy ra với mình thì mình cảm thấy là mình sẵn sàng cho nó. Còn có những cái mà mình chưa tưởng tượng đến thì mình cảm thấy là đấy là những cái mới với mình, thì đây là lý do mà mình bảo một phần.
Về bản thân mình á, thì cũng giống như chị vừa nói là 50-50 là mình không cần nghĩ về những cái việc về visa hay là tương lai khi nào có visa như thế nào nữa. Mình đã mất một khoảng thời gian rất là dài, rất là lâu để suy nghĩ về nó rồi. Thì đó là cái mà cái lợi ích. Và cái phần còn lại nữa, mình cũng một chút overthinking như chị, là mình muốn kiểu như lập nghiệp nè, rồi có gia đình này kia, rồi định về mua nhà nữa. Thì đó là một cái mà mình rất thể suy nghĩ nhiều, có kiếm được mình phải kiếm được nhiều tiền, phải kiếm tiền từ đâu như thế nào đó.
Như vậy là cũng có những nỗi lo và cũng có những cái cơ hội. Thế còn đối với cả chị Thủy Tiên, chị có thấy câu trả lời của mình nằm đâu đó trong của mọi người không?
Mình đồng ý với hai bạn luôn, là theo góc nhìn của mình thì có khá là nhiều điều giống như mình tưởng tượng, là sau khi mà mình có PR thì mình có nhiều cơ hội việc làm hơn, có nghĩa là dễ được chấp nhận để mà coi như là có cơ hội việc làm và ổn định cuộc sống ở bên này. Tuy nhiên cái 50% còn lại mình cảm thấy là mình có một phần trống rỗng. Một phần nào đó trong bản thân mình nha, sau khi mình có PR mình cảm thấy là mình rất là lạc lõng. Mình tại vì suốt 5 năm trời mình có một cái mục tiêu nhất định là mình sẽ có PR và mình cứ đuổi theo đó và mình không cần quan tâm tới những thứ khác. Và khi mà mình có PR rồi á, thì bắt đầu mình lại suy nghĩ là mình sẽ làm gì tiếp theo. Và mình có thực sự muốn coi như là commit với nước Úc này hay không? Đó là một cái giai đoạn mà mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Và mình nghĩ là nó khiến cho mình phải cân nhắc về mental health của mình rất là nhiều. Tại vì có một khoảng thời gian là Tiên cảm thấy là mình có những cái triệu chứng trầm cảm. Nhưng mà không hẳn là trầm cảm, nhưng mà mình cảm thấy là mình thu mình lại. Và thật sự coi như là reflect lại có thật sự là mình thật sự muốn cái gì sau một cái đoạn đường dài như vậy. Mình thấy là bây giờ mình ổn hơn, nhưng mà để mà nói là có như giống như những gì mình tưởng tượng hay không thì 50-50.
Cho mình add một cái ý vào của cái ý của Tiên ấy, thì mình nghĩ rằng là cái việc mà sau khi mà có PR ấy, thì cái giây phút mà có PR ấy, là mình cảm thấy rất là vui đúng không? Đúng. Vì hành trình này đã cuối cùng đã kết thúc, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng mà sau đấy một thời gian thì mình sẽ cảm thấy mất định hướng và mình là bây giờ mình sẽ làm gì tiếp? Tại vì trong thời gian vừa qua mình đã liên tục cố gắng chăm chỉ có mục tiêu, còn bây giờ thì mình thấy cảm thấy là tương lai bị vô định ấy, và mình sẽ không biết là mình bám víu vào cái gì để mình phấn đấu đi tiếp ấy. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là đấy là một cái quãng thời gian lắng đọng cần có, tại vì nếu lúc nào mình cũng chạy thì mình rất là mệt. Thì đấy, thì mình thấy là đấy là một khoảng thời gian mà mình cần ngồi lại và nghĩ rằng là mình rất xứng đáng có một cái chặng nghỉ chân ấy. Thế nên là nếu bạn nào mà đang theo đuổi PR ấy, thì đấy cũng là một cái để các bạn ý chuẩn bị tâm lý trước ấy.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.